18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên phần 7. Phần 7 những ngày đông năm ấy, tôi và em nó cứ như mê đi trong hạnh phúc ngọt ngào. Nói cho chính xác thì chỉ có em nó mê đi thôi. Chứ tôi đã biết trước vụ sau Tết phải lên Hà Nội tìm chỗ ôn thi đại học. Hồi ấy trường cấp 3 của chúng tôi, những lớp chuyên như lớp tôi đều được dạy trước chương trình sau Tết. Các bạn cũng vẫn đến trường nhưng cũng chủ yếu là học ôn thi đại học, mà nếu đã lên Hà Nội thì phải học ôn thì phải thi, thi thì phải đỗ và đã đỗ. Đại học rồi thì coi như chuyện lấy vợ sớm phải gác lại, mà không gác thì có cho kẹo tôi cũng chả dám, hèn thế đấy, hít một lần. Sau khi ôn bài xong, trời vừa sập tối. Bỗng nhiên tôi thấy chó nhà tôi sủa ran lên, ngóng cổ nhìn ra ngõ, tôi choáng người khi thấy em nó và cô bạn nữa học cùng khóa với tôi, dắt xe vào chào bu bá tôi và hỏi tôi có nhà không. Bố mẹ tôi và anh chị tôi đón tiếp hai đứa con gái khá niềm nở, nhưng không vồ vập, chắc là muốn giữ cậu ấm, không muốn cho dính vào gái gũ sớm, tội nghiệp em nó không biết được thâm ý ấy. Cứ nói chuyện hồn nhiên, thân thiện, đôi lúc còn cười sung sướng như thể đã là dâu con trong nhà vậy. Một lát sau, cô bạn cùng khóa đến chơi, cũng chỉ là chân gỗ, thôi đi cùng cho em nó đỡ ngượng. Nên nhanh chóng đứng dậy kiếm cớ về trước, anh chị tôi cũng vờ ngáp rồi dắt nhau về buồng tranh thủ làm một nháy, khiếp quá, đôi này cứ khuất mắt người khác một cái là đè nghiến ra địt nhau. Em nó và tôi ngồi chụm đầu trong phòng tôi học bài, ở phòng ngoài, bu bá tôi chăm chú xem tivi, hình như là phim truyền hình dài tập của Brazil. Mùi tóc gội bồ kết lá xả từ người em nó tỏa ra một mùi hương quyến rũ rất con gái, tôi tất nhiên chả học hành gì được, bèn kéo ghế ngồi sát vào người em nó, tay luồn xuống dưới gầm bàn. Khẽ mở khóa quần em, thọc vào trong sờ bướm em, lúc này cũng đã ướt nhòe nhòe, em nó ban đầu cũng ngại, đảo mắt nhìn quanh và khép chân lại nhưng sau cũng bị kích thích nên dạng chân ra. Tôi mò bướm chán rồi lại cho tay lên bóp, vú em, hai bầu vú tròn lẳn, mềm ấm, kích thích vô cùng, nhân thể, tôi bèn kể câu chuyện bí mật về cái khe lỗ. Bằng đầu bút bi sát cửa sổ phía sau buồng anh chị cho em nó nghe, em nó cốc vào đầu tôi một cái đau điếng rồi nói nhỏ, kinh thế, anh mà làm vậy nhỡ ra anh chị ấy biết được thì còn lỗ, nẻ nào mà chui nữa, thôi bỏ đi nhé, không biết đâu em ạ, không tin, hai đứa mình ra đó thử xem, ông bà ấy chơi nhau sướng lắm, ra nhé, anh đi trước đây, em ra chào bố mẹ rồi quay lại, anh đón phía sau vườn, em nó lắc đầu quầy quậy, nhưng tôi ghé sát vào tai, bảo, sướng lắm, vợ ơi, chẳng lẽ em thua chị ấy à? Chẳng biết vì câu khích bác của tôi hay vì cơn hứng tình của người con gái mới có hơi dai nổi lên, em nó ngồi thẳng dậy kéo lại khóa quần cho ngay ngắn rồi ra chào bố mẹ tôi ra về. Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý, he he he, đương nhiên là tôi hiểu ngay, em nó vừa về được một phút thì tôi đã tắt đèn trong phòng học. Bỏ dép ra đi trên đất lẻn ra sau vườn nhà, ở sau bụi dâm bụt, mái tóc em nó nhấp nhô lên, tôi mừng quá, bèn chạy đến gỡ bụi cây ra đỡ em nó chui vào trong vườn, sau đó, chúng tôi đi nhẹ nhàng đến sát cửa sổ buồng anh chị, em nó định vùng tay đòi về nhưng tôi nhanh hơn, đã gỡ miếng vữa ngụy trang ra đẩy, em ghé mắt vào nhìn, thói tò mò, đã giữ em ở lại. Em nó ghé mắt vào nhìn chưa đầy 10 giây sau đã quay ra thì thào, thôi ngượng lắm, em về đây, không sao đâu, em coi đi nhé, hay lắm, và tôi ấn đầu em nó vào cái khe lỗ ấy. Những gì diễn ra trong buồng của anh chị thì tôi đã quá biết, em nó chăm chú ghé mắt vào xem, được một lúc, từ phía sau, tôi đã nghe thấy hơi thở của em trở nên gấp gáp, được thể. Tôi tiến sát vào người em, vòng tay ra ôm, mở cúc áo ngực em ra mà bóc vú. Từ phía sau, tôi ôm sát vào người em, lần mở hàng khuy bấm ở áo em, mò tay vào bên trong. Kéo tóc chiếc ao con lên mà vân vê đầu vú, em nó thì gần như đã là người đi, mềm nhũn ra, thở hổn hển, miệng nói rất khẽ, nằm xuống đi anh, em muốn, chả phải em. Chính tôi cũng đang muốn điên lên đây, chúng tôi khe khẽ ngồi xuống phần rơm mà tôi nhanh chân khều ra từ đống rơm sau vườn nhà, khi em ngồi xuống, tay vơ thêm rơm cho ấm. Tôi đứng dậy ghé mắt nhìn vào trong buồng, lúc này, chị dâu tôi đang vặn vẹo người trước, những cú dập như vụ bão của chồng, anh tôi thở hộc lên một tiếng, hai tay mân mê vú vợ, miệng dính chặt vào chị dâu với một nụ hôn thật dài, đang chơi, vợ anh nhắc anh, em có chửa rồi, nhẹ thôi, anh tôi nghe vậy, bèn lăn xuống đệm. Nằm kiểu úp thìa và lại tiếp tục đút cái của mình vào bườm vợ nhấp nhổm từ phía sau. Chị dâu đưa tay gạt mái tóc sang một bên cho đỡ vướng, miệng rên rỉ trong cơn khoái lạc không sao che giấu được. Ở bên ngoài tôi yên tâm nằm xuống bên cạnh người yêu, ghé vào tai em nói nhỏ, hì hì, đôi sam trong kia chơi xong mệt ngủ trộm khênh đi cũng không biết đâu, em đừng ngại nữa, nói rồi. Tôi nằm đè lên người em, nhanh tay kéo tuột chiếc quần bò của em xuống sát đầu gối. Em nó nằm im, mắt lim dim, khẽ thở nhẹ như chờ đợi. Tôi cúi xuống, lấy lưỡi liếm dọc bướm em nó làm em nảy lên vì nhột thằng cu của tôi đã cứng ngắc, đỏ hón và bóng nhảy. Tôi liền cho tay xuống ấn chim vào bướm em và khẽ dập từ từ. Em nhích người rộng ra một chút nhưng bị cái ống quần bò ghìm lại. Tuy nhiên chỉ thế thôi cũng đủ để tôi đưa hết con cu của mình vào bườm em và dập liên hồi. Cơn sung sướng cứ thế tăng dần. Nằm bên dưới, em nó lấy tay vơ những cọng rơm mới phơi phủ lên lưng tôi. Nhưng lúc ấy tôi chả thấy ngứa dặm gì hết. Tôi hung hục trên bụng em một lúc lâu rồi xuất tinh hết vào trong bướm em. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại làm thế, em nó cũng nằm im, vòng tay ôm lấy lưng tôi thật chặt, và khép chân lại như sợ những dòng tinh trùng nóng hổi chảy đi mất. Chúng tôi cứ nằm im như thế, một lúc rất lâu, rất lâu, rất lâu, quả thật là lúc ấy hai đứa như tan hòa vào làm một, tưởng như không còn bất cứ khoảng cách nào. Bất cứ trở ngại nào ngăn bước chúng tôi đến với nhau được nữa, mãi đến khi những giọt sương đêm mọng nước phà vào mặt, vào lưng làm chúng tôi thấy lành lạnh, tôi mới kéo em ngồi dậy, mặc lại quần áo. Chúng tôi lén trèo ra khỏi vườn nhà, dắt nhau đi lang thang trên đường làng rồi kéo nhau vào ngồi dưới gốc cây si phía sau miếu ông Trạng. Em vén mái tóc dài về một bên, lấy tay phủi hết rơm dạ khi nãy còn vương trên mặt trên tóc rồi ngồi ngả đầu vào vai tôi một cách đầy tin cậy và sung sướng. Anh ra Tết anh nói bố mẹ anh đến đặt vấn đề với bu bá em được không? Để lâu em ngại, câu hỏi của em lập tức lôi tôi về thực tại phụ phàng, chết bỏ mẹ tôi rồi, có thách kẹo tôi cũng không dám mở miệng đặt vấn đề với bố mẹ tôi sang hỏi cưới em cho tôi vào lúc này. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải bằng mọi giá trở thành sinh viên đại học, trở thành niềm tự hào của cả dòng tộc, xóm làng, sẽ không có ai cho tôi lấy vợ với bất cứ lý do gì, chắc chắn thế rồi. Nghĩ thế, nhưng tôi lại vuốt nhẹ tóc em, hôn thật lâu vào khóe môi xinh xinh của em rồi ngoác miệng ra nói trơn như bôi mỡ vào mồm, cái ấy không lo. Ăn Tết xong anh sẽ kéo cả họ nhà anh sang nhà em, thế bên ấy bán em giá bao nhiêu thì cứ nói, không thách thức gì đâu, nhà em đơn giản lắm, cái chính là chúng mình với nhau, anh, gì hả em? Em chậm hơn tuần rồi, đầu vú đau lắm, thâm vào nữa, em nghi em dính rồi anh ạ, tôi toát mồ hôi hột, cha mẹ ơi, sướng cho lắm vào, có cái gì đó như sắc lắm, cạo dọc sống lưng, thật thế hả em? Vâng, có chắc không em? Tôi hỏi lại lần nữa, giọng hơi lạc đi, hình như đoán được tâm trạng của tôi lúc ấy. Em hơi quay người lại, nhìn vào mắt tôi rồi hỏi, em chắc anh ạ, thế thì sao hả anh? À, không sao, anh nghĩ có hơi sớm, nhưng mà thôi cũng được. Vậy là nhà anh Tậu Châu lại dắt được cả nghe rồi. Hì, nghe tôi nói thế, em nó cốc vào đầu tôi một cái, xì. Chẳng qua đây bị chị em nhà anh cho vào chồng thôi nhé. Ai bảo cứ hở cái là đè nghiến con nhà người ta ra mà ấy. Xì, tôi trêu lại đây mà ấy là lại cứ đụa người ra mà. Sướng thôi, he he. Chúng tôi quên phát chuyện cưới xin, đứng cạnh người yêu với mùi hương bồ kết lá xả tỏa ra vô cùng quyến rũ. Cơn hứng tình lại làm cho thằng cu của tôi ngỏng lên đòi hỏi. Tôi đẩy em vào sát bức tường cạnh miếu, vòng tay ôm chặt em vào lòng, em nó hơi kiễng chân lên hôn tơi tấp vào mặt và môi tôi, cả hai không nói với nhau lời nào nữa. Tôi banh hai chân em ra sau khi đã tụt chiếc quần bỏ xuống qua đầu gối rồi đút chim vào bướm em, lúc này cũng đã ướt kinh khủng và lại dập. Hình như đàn bà mới có bầu luôn tăng cảm giác đòi hỏi hơn bình thường hay sao vậy? Em ôm lấy mông tôi, ghì sát người tôi vào và cùng nhún đi nhún lại hưởng ứng, đến khi cơn hứng bắt đầu lên. Miệng em rên rỉ, anh, em sướng, anh địch mạnh nữa đi, cho nó vào sâu chỗ tử cung của em ấy.